Podcast Quảng Ninh.
Đường Hồ Chí Minh đoạn kết nối cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ sẽ được mở rộng. Thành phố Hạ Long, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Phú Thọ đầu tư 300 tỷ đồng tu bổ tôn tạo hạ tầng khu di tích lịch sử Đền Hùng là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay, thứ ba ngày 20 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện 6 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh kết nối giữa cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ với nút giao IC9 cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 1.118 tỷ đồng. Về tiến độ, dự kiến công trình khởi công vào quý 2 năm nay và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng khoảng 24 tháng kể từ ngày khởi công. Dự án được đầu tư hoàn thành sẽ giúp tiết kiệm chi phí thời gian vận chuyển hành khách, hàng hóa, nâng cao chất lượng vận tải, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, thu hút đầu tư, cải thiện đời sống sinh hoạt cộng đồng dân cư trong khu vực, tăng cường giao lưu văn hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế, hòa nhập xã hội và có yếu tố chiến lược trong việc kết nối đồng bộ hệ thống cao tốc trong khu vực. Từ ngày hôm nay đến ngày 22 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024. Dự kiến cuộc thi có 74 đơn vị tham gia với 149 dự án khoa học kỹ thuật của học sinh ở 62 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước và 12 đơn vị trung học phổ thông thuộc các trường đại học, Viện Khoa học Giáo dục. Là địa phương đăng cai, tỉnh Bắc Giang đã tích cực chuẩn bị để cuộc thi diễn ra thành công, tạo dấu ấn cho các đoàn khi về dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang bố trí 10 gian trưng bày sản phẩm giáo dục STEM và giới thiệu bằng hình ảnh về các thành tựu giáo dục nổi bật của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 10 năm tổ chức ở khu vực nhà hát thành phố, lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 được thành phố Hải Phòng chuyển sang quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Địa điểm mới này được đánh giá là phù hợp, đảm bảo phát huy tốt giá trị quy mô, chất lượng của lễ hội Hoa Phượng Đỏ và đáp ứng tốt nhu cầu tham gia, thưởng thức của nhân dân thành phố cũng như du khách. 10 năm qua, chương trình nghệ thuật đêm hội tại lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố. Theo ước tính, số lượng người tham gia chương trình nghệ thuật đêm hội bình quân khoảng hơn 10.000 người. Tuy nhiên, khu vực đại biểu, khán đài phổ thông chỉ đáp ứng được hơn 4.000 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, vị trí tổ chức là nơi có mật độ tham gia giao thông cao, nên trong quá trình diễn ra chương trình thường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Khu vực tác nghiệp báo chí và khu vực kỹ thuật hạn hẹp ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả và công tác chuyên môn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo phù hợp với văn hóa lịch sử, địa lý của tỉnh Hải Dương, phù hợp với điều kiện của địa phương và tình hình cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học của trường. Sách giáo khoa phải được trình bày hấp dẫn, gây hứng thú, phát triển tốt nhất năng lực, phẩm chất của học sinh. Các bài học trong sách giáo khoa được thiết kế hợp lý với những hoạt động đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt các phương án tổ chức dạy học, cũng như giúp giáo viên áp dụng hiệu quả các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới, thành phố Hạ Long, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 11 sự kiện văn hóa văn nghệ thể thao, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, sôi động, hấp dẫn, góp phần thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động này là chương trình Carnival Hạ Long với chủ đề Carnival Hạ Long bừng sáng cùng kỳ quan. Đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển và bờ vịnh Hạ Long, sử dụng yếu tố nghệ thuật nhạc kịch kết hợp hài hòa với lịch sử văn hóa để làm nổi bật vẻ đẹp di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long về đêm, đồng thời khai thác các yếu tố thiên nhiên như cát, nước, trời, đất, di sản vịnh Hạ Long. Đáng chú ý, ban tổ chức sẽ áp dụng công nghệ hiện đại như máy bay không người lái xếp hình, pháo hoa, tạo nên khung cảnh độc đáo ấn tượng, mang đến trải nghiệm mới lạ cho người xem. Tỉnh Phú Thọ đầu tư 300 tỷ đồng tu bổ tôn tạo hạ tầng khu di tích lịch sử Đền Hùng, trong đó nguồn ngân sách trung ương là 88 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và các nguồn khác là 212 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là tu bổ tôn tạo hạ tầng cảnh quan khu di tích lịch sử Đền Hùng để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của khu di tích, phục vụ đồng bào nhân dân trong và ngoài nước về tham quan, dâng hương tri ân công đức tổ tiên. Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng trên đã bàn bạc cùng nhau từ Phú Thọ lên tỉnh Hà Giang tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số bán hàng. Thủ đoạn là hỏi mua mặt hàng giá trị thấp và thanh toán bằng tiền mệnh giá cao để người bán hàng phải trả lại số tiền thừa. Sau khi người bán hàng lấy tiền trong túi ra, các đối tượng sẽ phân chia nhiệm vụ để khiến nạn nhân mất cảnh giác và lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã tiếp cận một cụ bà 79 tuổi hỏi bán rau và chiếm đoạt 9 triệu đồng. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định và khô, Bắc Bộ sẽ khô ráo trở lại, trời rét nhẹ kéo dài cả ngày với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống, dao động từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng trưa và đầu giờ chiều chỉ từ 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, nhiệt độ giảm hơn những ngày trước đó, tuy nhiên vẫn còn cao trên 25 độ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm kênh Podcast Quảng Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin podcast tối nay.